Kính mời hội thánh đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc và suy ngẫm lời của Chúa qua sách Philip đoạn 3 từ câu 1 đến 11. Phương xin đọc. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Các giáo sư giả, hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Phao-lô vì Đấng Christ liều bỏ mọi sự. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi là có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của pháp, của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Amen. Xin hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, cái tuần vừa qua cũng nhận được cái tin khá lành và một cái tin rất là lành. Cái tin khá lành là một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta được vào trại tập trung cùng một chỗ gần bảo cờ. Và sáng hôm nay có một con cái Chúa đến với tôi thì hội thánh cần làm gì thì anh có mang cái bì thơ nói để giúp đỡ cho cái người này, cũng giống như anh bảo cờ, có thể thứ ba hay là thứ tư sau khi mà có cái số rõ ràng thì chúng tôi sẽ đi thăm viếng. Mà bởi vì là hai người nam thành ra cần phải được phối hợp với ông trưởng ban nam giới, với là cái người con cái Chúa này. Người con cái Chúa nói là lên tính linh mục giả kêu gọi, nhưng nói chưa, tại vì tối nay mới có họp ban điều hành hội thánh. Thành ra quý vị cá nhân muốn giúp đỡ thì liên lạc với ông trưởng ban nam giới và ông Tâm, thì sáng nay đề nghị với tôi như vậy. Bởi vì hai người, thành ra cái sự sắp xếp nó phải khác biệt. Mà nếu mà con cái Chúa trong hội thánh West Houston mà lỡ may mà đang là illegal, cũng cho tôi biết trước để mà chuẩn bị tinh thần, trong thời giờ chót mới biết đó, thì nó cũng cũng sót lắm, chứ không phải là không có sót. Và tôi cũng cầu nguyện rất là nhiều, có thể một số người tự nhiên vắng mặt mấy tháng nay, cũng có thể trong cái tình huống đó mà không dám nói ra thôi. Nhưng mà cũng giống như cái anh này, cũng đi nhà thờ, cũng làm công việc trong tuần đủ thứ hết, rồi cái tự nhiên cũng vắng một hai tháng, rồi tới năm vừa rồi thì nói là phải và vô ở chung chỗ với anh Bảo Cơ. Anh Bảo Cơ thì ở trong cái building số 13 và anh này chắc ở trong cái building số 15 mới mở tuần trước ở đây. Đó là cái tin khá lành, tại vì chúng ta chưa có biết cái kết quả như thế nào. Nhưng mà cái tin rất là vui, làm tôi lên tinh thần, và cũng là bắt cúng vào cái ngày thứ năm. Cái ngày thứ năm cái tin khá lành và cái tin rất là lành là tại vì một con cái Chúa đi thăm viếng một cái gia đình và mà gặp một cái em bé 4 tuổi cũng là sinh hoạt trong nhà thờ này. Thì khi mà nói chuyện rồi cái em bé hỏi, tôi xin giấu để không có, tôi sử dụng cái chữ anh đi hay là ông đi ha, để không có biết là cái người nam hay người nữ, thì nói rằng là ông có biết Đức Chúa Trời không? Do you know God? Thì cái người con cái Chúa này cũng rất là tò mò. Giải thích cho tôi biết về God. Just tell me, what do you know about God? Cái này nói cho em 4 tuổi. Thì em này trả lời, God is the source of all truth. Nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng, là cái nguồn của tất cả các lẽ thật. Rồi bắt đầu, cái thảo luận bắt đầu. Tất cả các lẽ thật là gì? Thì cái em này 4 tuổi bắt đầu giải thích, coi như là có suy nghĩ, có giải thích một cách rõ ràng. Rồi xong rồi cái em này hỏi tiếp, do you know Jesus? Ông chị có biết Chúa Giê-xu không? Thì đương nhiên người này cũng nói, con biết Chúa Giê-xu là sao, kể cho tôi nghe. Thì em này nói, Chúa Giê-xu là God of all truth. He become man, coming down, died on the cross, because my sin, your sin, is but a sin. Em này chưa có rõ ràng về Đức Thánh Linh, nhưng mà cái câu kết luận, do you want to have happy and life forever? Thì cái người này muốn, thì nói là phải tiếp nhận Chúa Giê-xu, you need to believe in Jesus Christ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, 4 tuổi. Rồi sau đó mới hỏi tiếp, ai dạy em những cái lời như thế này? Nói, mẹ em dạy. Ảnh hưởng của người mẹ cho con cái của mình vô cùng sâu nhiệm. Rồi cái sau đó người này nói chuyện với người mẹ, nói, dạy ở đâu, tài liệu ở đâu hay gì đó. Thì cái người mẹ này cung cấp cái tài liệu cũng giống, tương tự cũng giống như là Kid EE, nhưng mà cho cái lứa tuổi rất là thấp, giống như các em 3-4 tuổi, nhưng mà rất là rõ ràng sâu nhiệm. Kính thưa hội thánh, sau khi tôi nghe như vậy tôi mừng quá. Tuần tới này sẽ order một số tài liệu này để cho các người cha, người mẹ về học cho mình trước, tại vì có những cái bài rất là ngắn, có những cái nhạc, học cho mình trước để rồi dạy cho con mình, mà không phải là dạy cho nó thuộc lòng lòng giống như là từ chương, nhưng mà nó có phải giải thích được tại sao nó đưa ra những cái đó. Ta ơn Chúa vô chung, 4 tuổi ta nó cầu nguyện, Chúa tôi xin quý ông bà anh cho em, nói nếu mà em 4 tuổi học được, tháng 10 này là tôi có cái lớp master level về chứng đạo, quý ông bà anh cho em ghi danh. Và nó mở rộng cho North America. Tôi cầu nguyện Chúa phải có một vài người trong hội thánh chúng ta ghi danh học. Mà nếu mà tôi thấy toàn là người hội thánh khác học không thì cũng hơi buồn. Và từ tháng 10 cho tới tháng 12 có 6 cái workshop để chuẩn bị là những cái trong cái tờ chương trình tôi đề là cái gì? From Bible Study Group to Micro Church, từ nhóm học Kinh Thánh qua Hội Thánh Tây Bào, để chuẩn bị cho cái chiến lược lớn và khó mà Hội Thánh phải chuẩn bị cho tương lai. Cho tương lai, dù có Mục sư Hồng Sơn hay không có Mục sư Hồng Sơn, thì đạo của Chúa vẫn phải tiếp tục lan tràn. Và đó là cái chiến lược Chúa kêu gọi. Và những cái khóa huấn luyện này không phải chỉ cho hội thánh West Houston, nhưng mà cho rất là nhiều hội thánh ở Hoa Kỳ, nhất là hội thánh Việt Nam, tham dự trong đó. Và cũng bắt đầu từ tháng 10, bắt đầu tuần tới đây thì các em English Ministry sẽ có cái khóa huấn luyện by Vocational Pastor. Tại vì các em làm việc và bây giờ được đào tạo huấn luyện để rồi có những cái kỹ năng phục vụ Chúa, hầu việc Chúa trong cái lĩnh vực mà Chúa kêu gọi. Thì so far có 4 người chấp sự của English Ministry ghi danh và một số chuẩn bị làm hầu việc Chúa trong tương lai đã ghi danh và bắt đầu tuần tới sẽ có cái khóa học này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái cuộc sống ngày hôm nay, quý ông bà, anh chị em và tôi phải đối diện với cái nhiều có thể nói là những cái giá trị đảo lộn. Trong đó mình bị kéo vào cái tiêu chuẩn của thế gian này, phải thành công này, phải địa vị này, phải có bằng cấp này, phải có tài sản. Nhưng mà giá trị cao hơn hết, vượt trội hơn hết, mà Kinh Thánh gọi là quý hơn hết, đó là phải biết đến Chúa Giêsu và đặt niềm tin nơi Ngài. Nếu mà thiếu cái điều này, cuộc đời sẽ rất là khô hạn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một con cái Chúa đi bác sĩ tuần vừa rồi đây, thì cái người bác sĩ này hối hận, ăn năn, nói là tôi chữa lành bệnh rất là nhiều người, nhưng điều tôi thiếu là cái trống vắng trong cái đức tin là Chúa Giêsu Christ. Anh đã đừng có thiếu cái điều đó, Chúa sẽ cho thành công. Nhưng nếu mà thiếu vắng điều này là cái sự mất mát rất là lớn. Philip đoạn 3 là cái lời chứng mạnh mẽ của sứ đồ Phaolô về cái sự chọn lựa đúng đắn nhất trong cái cuộc đời. Và sự chọn lựa, ông chọn lựa cái gì? Ông chọn lựa là bỏ mọi sự để được Đấng Christ. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta học 3 điều vô cùng quan trọng về đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Phải từ bỏ cái niềm tin sai lệch. Rồi lúc đó mới đặt cái niềm tin hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Christ và phải biết Chúa và theo Chúa một cách cá nhân. Đó là cái bài học Philip đoạn 3 này hướng dẫn chúng ta. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn vì những điều xảy ra của ngày hôm nay cũng đã xảy ra trong cái thời đại của sứ đồ Phaolô. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, hiểu được, nhưng mà phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị đã nghe cái đoạn Kinh Thánh mà chị Kỳ Duyên hướng dẫn đã... không phải chị Kỳ Duyên. Chị Minh Phương đã đọc rồi. Thành ra chú thì rút ra những cái câu chính ở đây. Hãy quay chừng bọn chó. Đúng ra là rút trong Philip đoạn 3 từ câu 1, câu 6. Hãy từ quay chừng bọn chó, hãy quay chừng đám công nhân gian ác, hãy quay chừng những kẻ cắt da thịt. Rồi cái sau đó, về đời sống công chính theo kinh luật là người không thể trách được. Mới có 6 câu đầu tiên, sứ đồ Phaolô đã cảnh báo về những con chó. Những con chó này là ai? Là những người truyền bá việc cứu rỗi qua luật pháp. Tức là những thầy dạy đạo giả, những người Pharisee. Rồi họ truyền cái điều gì nữa? Họ truyền cái công việc làm của con người. Và sứ đồ Phaolô đó, đó là những loài chó. Ông nói thẳng vô cùng. Quý vị đọc kỹ câu Kinh Thánh. Tại sao trong cái đó trong câu 2. Rồi ông liệt kê những cái thành tích tôn giáo của ông từ câu 4, câu 6. Ông là người Pharisee nè. Ông học rất là giỏi nè. Ông quyền cao, chức trọng nè. Đó là những cái thành tích tôn giáo của ông nè. Rồi ông sinh ra trong cái dòng dõi Hebrew. Mà dòng dõi Hebrew của ông đó, những cái người Pharisee này giữ luật pháp không thể trách được. Tức là trước mặt của con người, của cái thế gian, ông là cái người toàn vẹn. Cái gì cũng trúng cả, học thức nè, quyền thế nè, danh dự nè, học trường với Gamaliel là cái thầy giáo sư là nổi tiếng vào cái thời đó, cũng giống như thời nay học ra trường Harvard, Columbia, Stanford, những cái trường như vậy. Đó, rất là nổi tiếng như vậy. Thành ra chúng ta thấy ông nêu những cái điều này ra để ông làm cái điều gì? Đấy, ông muốn nhấn mạnh rằng là con cái Chúa phải từ bỏ những cái khoe mình vào xác thịt, vào công đức tôn giáo hay là dòng dõi, hay là luật pháp, vì những điều này không có mang đến cái sự cứu rỗi cho con người. Trong đó có tôi, cũng như quý ông bà, anh chị em. Quý vị thấy Phaolô không có hạ thấp đạo Do Thái. Ông không hạ thấp cái đạo Do Thái. Đó. Nhưng ông nhận ra rằng chính những cái điều ông tự hào là những cái chướng ngại, là những cái cản trở ông trong cái công việc hay là trong cái việc nhận biết Chúa Giêsu Christ. Thành tích, danh vọng, tiền tài, đủ thứ hay là dòng dõi cản trở ông đến gặp gỡ Chúa Giêsu Christ. Lời Ê-phê-sô rất là rõ ràng mà quý ông bà anh chị em rất đông ở đây thuộc lòng, mà nếu chưa thuộc phải ráng thuộc. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà sao? Không ai dám nói. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, chứ không phải bởi việc làm. Và lời của Chúa nhắc nhở đi, nhắc nhở lại. Hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa, con cái Chúa trong hội thánh cũng vướng cái vấn đề này. Nói, tôi phải làm công đức thì tôi mới được cứu. Thành ra sứ đồ Phao-lô mới gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Nói, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Hồi nãy tôi có kể qua cái câu chuyện người bác sĩ này rồi. Ông cứu rất là nhiều người khỏi bệnh, nhưng chính ông cần được Chúa Giêsu cứu rỗi cái linh hồn của ông. Thành ra đôi khi chúng ta đi bác sĩ, đi thăm viếng, có nhiều người họ không có nói ra, nhưng mà nhìn cái con mắt của họ, nhìn cái biểu cảm của họ thì biết rằng họ là con người đang tìm kiếm và có thể họ đang đau khổ. Trong đó họ cần phúc âm cứu rỗi của Chúa để mang họ đến cái sự vui mừng, sự bình an, sự thỏa lòng mà thế gian không có thể nào cho được. Rồi quý vị cũng thấy trong cái thế vận hội vừa qua, một cái vận động viên nhận được cái huy chương vàng trong cái giải đấu lớn. Nhưng mà cái ngày hôm sau ban tổ chức nói là anh dùng chất kích thích. Thành ra cái huy chương vàng của anh bị tước bỏ, cái danh tiếng của anh tiêu tan. Những cái điều anh tự hào là giả dối. Tương tự như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phao-lô ông từng tự hào về cái lý lịch và cái việc làm tôn giáo, nhưng những cái điều này không có có giá trị thật trước cái ánh sáng công chính đến từ Đức Chúa Trời. Nhiều người có thể có huy chương vàng, nhưng mà thật ra là giả dối. Thành ra những cái niềm tin sai lệch cần phải được loại bỏ. Phải rõ cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em. Tôi đi thăm viếng cũng khá đông người ở Việt của chúng ta. Nhiều người Việt lớn tuổi tin tôi phải làm lành, tôi đi nhà thờ đều đặn là đủ rồi. Nhưng mà Phao-lô nhấn mạnh ở đây, sự công bình không đến từ việc làm, nhưng đến từ Chúa Giê-xu. Thành ra đôi khi phải ngồi xét lại cái điều gì là nền tảng đức tin của chúng ta. Có tiền bạc, có quyền thế, có danh lợi không có xấu, nhưng nếu đặt trên cái nền tảng sai trật, cái nền tảng giả dối, thì cái cuộc đời người đó rất là khổ vô cùng. Thành ra Philip đoạn 3 câu 3 đó là chúng ta không có nhờ cậy xác thịt, nhưng mà chúng ta nhờ cậy đấng duy nhất là Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ không có phải là từ bỏ đạo đức. Tại nhiều người hiểu lầm cái lầm chứng nói như vậy: tôi lâu nay là cái người đạo đức, tôi có thể đạo đức hơn những người tin lành đi nhà thờ, bây giờ tin Chúa rồi tôi phải từ bỏ những cái đạo đức. Nhưng mà là thay đổi cái căn bản niềm tin từ mình qua Chúa Giêsu. Chứ không, sứ đồ Phao-lô không nói là phải từ bỏ đạo đức trong đó, nhưng mà phải chuyển đổi cái niềm tin từ mình, cái tôi, cái tự cao tự đại đó qua Chúa Giêsu, để có sự yêu thương, có cái sự khiêm nhường mà những cái bài giảng trước đã đề cập tới. Như vậy phải đặt niềm tin hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Christ. Tôi coi những điều đó như là rơm rác để được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài. Được như thế không phải là nhờ công chính của tôi dựa trên kinh luật, nhưng bởi đức tin nơi này ai? Chúa cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ, là sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ Đức Thánh Linh. Kính thưa quý bạn cho em, khi mà đọc kỹ cái lời của sứ đồ Phaolô, cái ngôn ngữ rất là mạnh mẽ. Tôi coi mọi sự như là rơm rác, chứ không phải là tôi coi mọi sự như là rơm rác. Không có, ông nhấn mạnh cái chỗ này. Thành ra chúng ta phải tưởng tượng mình là như Phaolô. Thì đọc cái câu kinh thánh này, tôi coi mọi sự như là rơm rác. Để được cái gì? Để được Đấng Christ và được sân công bình bởi đức tin. Cái câu này nhấn mạnh là về cái sự hoán đổi tuyệt vời, bỏ cái điều tạm thời để nhận cái điều đời đời. Đôi khi chúng ta quên, tại vì nếu mà không có vững vàng đâm rễ một nền để Chúa Giêsu Christ, thành ra chúng ta cũng giống như Gia Cơ nói đó, gió cho thổi chiều này thì mình đi theo cái chiều đó, vất vưởng khổ hạnh vô cùng. Roma đoạn 5 câu 1, cái câu này là có người nào nhớ câu này không? Tại đi làm chứng là thuộc lòng cái câu này, cũng giống như cái câu trong Epheso đó. À, nhớ không? Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Mà khi được xưng công bình được đức tin ấy, thì chúng ta sao? Được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Thành ra muốn hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, được xưng công bình được đức tin, thì lời của Chúa nói phải tin Chúa Giêsu Christ thì mới có được điều này. Tôi rất cảm tạ ơn Chúa, có nhiều gia đình có sự cầu nguyện trong đó, rồi có những cái lớp học kinh thánh với nhau, nuôi dưỡng cái niềm tin, rồi trong xã hội thì có đi ra làm chứng, có một cái hình thì chụp ở ngoài chợ Hồng Kông, rút ra trong đó. Thành ra trong gia đình, kính thưa quý ông bà, anh chị em, tức là những người làm cha làm mẹ, phải ngừng vào cái coi như là đừng có coi như là ngưng trông cậy vào cái công đức làm cha mẹ tốt, cái đó tốt nhưng mà đừng có nhờ cậy vào đó, hay là công việc nhà thờ để làm bằng chứng cho sự cứu rỗi. Tại vì bố tốt, mẹ tốt, bố mẹ đi nhà thờ đều đặn, vậy là bố mẹ có sự cứu rỗi. Không phải như vậy, tại vì phải dạy cho con cái của mình hiểu rằng cái đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là cái điều cứu rỗi duy nhất. Tại đôi khi chúng ta quên, chúng ta có thể nói con học cho giỏi đi, hay là cái gì đó, nhưng mà hay là bố mẹ tốt, khi mà con khóc thì mua kẹo cho ăn hay cái gì đó, đi chơi vậy đó, nhưng mà quên nhắc đến Chúa Giêsu Christ là cái điều cứu rỗi duy nhất. Thành ra phải có cái nền tảng đó rồi mới xây dựng những cái khác, học hành nè, thành đạt nè, quyền thế nè, tiền bạc, xây dựng trên cái nền tảng của Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó nó mới đối diện được những cái quyến rũ của đời này. Tại sao tôi lặp lại cái điều này? Tôi lặp lại ở trên cái bục giảng này tới 2-3 lần rồi. Tôi đã đến cái nhà tù tạm giam của Harris County. Tôi buồn vô cùng. Tại vì tôi gặp con của những con cái Chúa trong hội thánh của Chúa mà ngày xưa tôi có sinh hoạt. Con của thư ký, con của chấp sự, những người lãnh đạo của hội thánh. Và bố mẹ người đó ngày xưa khi mà tôi mới tin Chúa dạy kinh thánh cho tôi. Nào bây giờ con ở trong tù, là tại sao khuyến khích con thành đạt, nó học University of Houston, nó ra trường, khuyến khích con có công việc tốt, nó có cái job rất là tốt, làm rất là nhiều tiền, nó mua nhà mua cửa, nhưng mà tại sao vô tù? Lúc đó mới nói chuyện, mới ra. Tại vì cái nền tảng cha mẹ đặt cho con cái không có đặt trên cái nền tảng của Chúa Giêsu Christ, nhưng mà đặt trên những cái nền tảng tạm bợ đó. Rồi rốt cuộc bạn bè rồi nó tham nhũng, nó ăn hối lộ, rốt cuộc vào trong tù. Bây giờ cái gia đình nó ra sao? Lý dị, bây giờ chồng ở một nơi, vợ một nơi, không có còn hầu việc Chúa được nữa. Tôi buồn vô cùng, tới thăm viếng. Đương nhiên cái chị đó lớn tuổi hơn tôi, bây giờ cũng là 70, 80 rồi cũng khóc lắm. Ông chồng cũng khóc lắm. Chồng chỉ qua vợ, vợ đổ lỗi cho chồng. Cái đó là cái tệ nạn, kính thưa quý bà anh cha em. Thành ra ngưng trông cậy vào cái công đức làm cha mẹ tốt hay là cái công việc nhà thờ để làm bằng chứng cho sự cứu rỗi, dạy con cái của mình hay con cháu của mình hiểu rằng đức tin nơi Chúa là cái điều cứu rỗi duy nhất. Phải có cái nền tảng đó rồi xây dựng những cái điều khác trên cái nền tảng của Chúa Giêsu Christ. Tôi tạ ơn Chúa có nhiều con cái Chúa cho cầu nguyện mỗi ngày với cái tâm tình biết ơn được nợ nên công chính nhờ đức tin qua Chúa Giêsu Christ chứ không phải bởi việc làm đâu. Kinh Thánh nhắc nhở như vậy. Trong hội thánh của Chúa, cái này là tôi khích lệ, tại vì hội thánh chúng ta khá đông cao niên lớn tuổi đó, cái sự trung tín bao năm qua quý vị đi nhà thờ rất là tốt, nhưng mà phải chắc chắn cái sự cứu rỗi không có đặt tên cái sự đi nhà thờ đều đặn mỗi tuần, nhưng mà phải tìm thấy trong Chúa Giêsu Christ, trở về lại cái nền tảng đó phải có trong hội thánh của Chúa. Chút xíu nữa đây tôi kêu gọi, nếu mà quý vị lớn tuổi mà còn nghi ngờ trong cái niềm tin, không có biết chắc mình có cái sự cứu rỗi hay không, không có biết chắc là mình có tin Chúa thật hay không thật đó, thì liên lạc với tôi để mà cầu nguyện trong đó. Rồi nhiều người lớn tuổi mà Chúa cho cái ân điển dạy trường Chủ nhật thì nên dạy nhóm học Kinh Thánh. Đó. Và nên nhớ rằng phải công chính bởi đức tin ở Chúa Giêsu Christ. Nếu đặt sai cái nền tảng, cái lớp học sẽ là cãi nhau rất là nhiều và không có rút tiện những cái bài học để có thể áp dụng được cho cá nhân của mình. Trong xã hội phải làm chứng một cách tự nhiên. Tôi được tha thứ không phải bởi vì tôi tốt mà bởi vì tôi có Chúa Giêsu Christ đấng yêu thương tôi. Phải biết rõ ràng về Chúa Giêsu Christ và đừng có bao giờ so sánh ngoài xã hội, đừng có so sánh mình với người khác. Tại sao mình không có so sánh? Tại vì cái đức tin của chúng ta dựa nơi Chúa Giêsu Christ chứ không phải là cái thành tích bản thân của mình. Lời của Chúa cũng nhắc nhở đừng có bao giờ sống nửa vời trong đức tin. Tin Chúa, có nhiều người khi mà tôi nói chuyện, tin Chúa là giống như là thêm Ngài vào trong cái đời sống của mình. Không có phải là trao toàn quyền điều khiển cho Chúa. Cái này là thêm đó. Cũng giống như là một số người là đi tới nhà thờ thêm cái lá bùa ông Chúa Giêsu, rồi tới Phật thì đeo thêm cái lá bùa của ông Phật. Rồi qua cái gì đó, cao đài thêm cái lá bùa, rồi đi tới thầy sáu gánh thêm những cái lá bùa khác nữa. Cũng có con cái Chúa đây thì thầy sáu tôi có tường trình như vậy. Thành ra đi tới nhà thờ toàn là bùa không, không có biết chắc sự cứu rỗi trong đó. Thành ra lời của Chúa đây nhắc nhở phải trao toàn quyền điều khiển nơi Ngài. Niềm tin nơi Chúa là cái niềm tin thay đổi con người, không có phải bằng sức mình nhưng bằng ân điển của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đã đặt trọn niềm tin nơi Chúa thì chúng ta được gọi sống với cái mục đích mới, tức là biết Ngài, kinh nghiệm quyền năng phục sinh, hay là nói nôm na là phải theo Chúa một cách cá nhân. Lời của Chúa chép tiếp câu 10, câu 11, tôi xin rút một vài câu ở đây. Để biết Ngài, biết Chúa đó, để biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài, chia sẻ sự thương khó của Ngài, biết thâm công với Ngài trong sự chết của Ngài. Tạ ơn Chúa sáng hôm nay chúng ta có dự tiệc thánh để mà nhắc nhở điều này. Với niềm mong ước thế nào, tôi cũng được sống lại từ quả chết. Kính thưa quý bà anh chị em, sứ đồ Phaolô nhắc nhở rất là chi tiết. Ông có thể bày tỏ cái sự khát khao của ông, được biết Ngài nè, và quyền năng phục sinh của Ngài nè, sự thâm công trong sự thương khó của Ngài. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở đây là cái sự theo Chúa trọn vẹn, không phải là nửa vời, không có phải là khi được phước thì tôi theo mà tự nhiên tôi cầu nguyện cầu phước mà phước không tới tôi bỏ, không có. Nó cũng có xảy ra rất là nhiều người đến thăm viếng hồi tới nào đây, mục sư cầu nguyện không có linh, tôi cầu nguyện là phải có cái gì đó mà nhờ mục sư cầu nguyện, mà ba tuần nay không thấy xảy ra, ông cầu nguyện không linh, ông thầy sáu tới bòi bòi, nó linh hơn. Tại nó chạy tới thầy Sáu, tôi có video, tôi có recording. Rồi tới thầy Sáu, cũng không có quá cao. Rồi chạy tới gì đó, cái chùa gì đó, ở đây cũng nói là, đó đó, tới đó cầu trời khẩn Phật rồi đủ thứ hết, cũng không linh luôn. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở ở đây phải biết Ngài, kinh nghiệm quyền năng phục sinh, được biết Ngài quyền năng phục sinh, sự thông công trong sự thương khó của Ngài. Không biết quý vị sao, tôi có cái cuốn sổ cầu nguyện, có nhiều điều tôi cầu nguyện từ coi như là hai mươi mấy năm nay. Chỉ có một vài điều Chúa chưa có trả lời, tại cái thời điểm chưa tới mà thôi. Nhưng mà 99% những lời cầu nguyện từ cái tấm lòng của con cái Chúa, Chúa trả lời. 1% là có thể 5 năm, 10 năm nữa, nếu mà Chúa cho còn sống lâu như vậy, thì Chúa cũng sẽ trả lời. Đó. Ở Giăng đoạn 17 câu 3 rất là tuyệt vời. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha là đấng và đấng Cha sai đến, tức là Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em với tôi trong cái hành trình cuộc đời cũng vậy. Đôi khi mình có những cái bản đồ, bây giờ có GPS thì có những cái bản đồ mà đôi khi lạc đường đó, tại vì cái bản đồ mình xoay đông tây nam bắc mà trật á, mình đi lạc đường cái bực quá xá. Nhưng mà lời, nếu mà có được cái la bàn chỉ về cái hướng bắc thì có thể khám phá các hướng để mình tìm trở lại. Và đây là cái biểu tượng của Chúa Giêsu, Ngài là cái la bàn. Mà đôi khi chúng ta sử dụng cái bản đồ bằng giấy, rồi chúng ta không biết đi ra giữa đường, không biết hướng bắc là hướng nào, đông tây nam bắc hướng nào, rồi cái đi trật đường. Ngày xưa chưa có la bàn, chưa có GPS, tôi đi lạc hoài rồi. Tại vì tôi xài bản đồ bằng giấy, nhích qua một chút xíu là trật hướng, và đi tìm ra freeway để biết west là đâu, east là đâu, đi lạc hoài. Mà vô rừng nữa, tôi lại thích hiking nữa, mà không có cái la bàn là chết. Thưa quý bạn, chị em, khi mà mọi định hướng mà bị sai trật mất đi, thì chỉ còn lại Chúa Giêsu Christ là đấng dẫn đường thật. Chính Chúa Giêsu Christ là cái la bàn đó. Cái quan hệ thật không có phải là kiến thức, không thôi, nhưng mà biết được cái hướng đi và cái sự kết nối thật sự với Chúa. Tôi biết quý ông bà anh chị em thuộc Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà không có truyền đạt được cái chân lý, không có áp dụng được để cái chân lý đó trở thành cái la bàn trong cuộc sống. Thành ra cứ bị đi lạc hoài. Phải trở về lại của Chúa, nền tảng là Chúa Giêsu Christ. Xây dựng trên cái nền tảng đó thì cái hướng đi cuộc đời về làm ăn, công việc, quyền thế, tiền tài nó sẽ rất là dễ dàng. Thêm một cái thí dụ nữa, quý vị thấy cái hạt giống mọc lên nơi đất, thường thường đó, khi mà chôn hạt giống dưới đất nó rất là tối tăm. Và đôi khi cái cuộc đời của mình cũng giống như cái hạt giống đó, tới giờ này con cũng chưa biết con làm gì hết, nhét xuống dưới đất đâu có ánh sáng đâu. Đó, thành ra cái cuộc sống nội tâm đôi khi nó cũng giống như cái hạt nhét xuống dưới đất đó, thử thách. Nhưng mà cuối cùng Chúa làm cho nó lớn lên. Đây là cả một cái phép lạ, quý vị để ý kỹ, cả một cái phép lạ. Nhét dưới đất tối tăm, đôi khi đối diện cái hoàn cảnh tối tăm không có thấy gì cả, phép lạ xảy ra, hạt giống đó mập lên như vậy. Thành ra cái cho chúng ta thấy cái hình ảnh tượng trưng cho cái sự sống phục sinh vươn ra khỏi sự tối tăm. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ trở lại, tôi đã phục sinh trong Chúa Giêsu Christ chưa? Nếu chưa thì vẫn còn nằm dưới đó tối tăm, là như vậy. Thành ra quý ông bà anh chị em và tôi sẽ có một cái thời điểm, hay là nhìn lại trong quá khứ đi, có lúc có cái mùa tôi gọi là khô hạn, có lúc là đau thương, có lúc cái đức tin nó bị coi như là va chạm, phấn đấu ghê lắm. Nhưng mà lời của Chúa nói, nếu mà đức tin thật với Chúa Giêsu Christ thì sẽ sinh sôi kết trái. Và cái điều này chỉ có thể xảy ra khi cái rễ của mình phải đâm sâu trong Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở tới đây. Tại hết giờ rồi, thành ra tôi lướt qua. Kính thưa quý anh bà, anh chị em, khi nhiều người tin Chúa, cái này là cái thật, nhưng mà giữ cái khoảng cách, không có dám bước vào cái sự thâm công sâu nhiệm hơn với Chúa, thì ngày hôm nay, kính thưa quý anh bà, anh chị em, nếu mà quý anh bà, anh chị em còn những cái khoảng cách nào mà không có gần gũi được với Chúa, thì sáng hôm nay bước vào, phải bước vào cái sự sống phục sinh thâm công thật với Chúa, dầu rằng đôi khi cũng khó lắm, có đau đớn, có thử thách trong đó, nhưng mà phải đối diện, nhận diện được thì cái sự tin nhận Chúa, sự phục sinh của Chúa mới xảy ra. Lời của Chúa sáng hôm nay, sứ đồ Phaolô không có phải là nói lý thuyết suông hay là chỉ dạy, nhưng mà chính cá nhân ông sống những cái điều mà ông rao giảng. Là ông là cái người từng bắt bớ đạo của Chúa, ông là cái người thanh niên đó, hô hào người ta để bắt Ê-tiên rồi giết Ê-tiên đó, ông bắt bớ đạo Chúa, mà bây giờ ông trở thành một cái người sẵn sàng chịu thương khó để biết Chúa Giê-xu nhiều hơn. Là đã hôm nay cùng vậy, trong cái sự kêu gọi, Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em phải nhìn lại chính cá nhân mình, nhìn lại trong cái tâm khảm của mình, cái tâm linh của mình, Chúa có phục sinh trong tôi chưa? Hay là rõ ràng hơn, cái niềm tin của tôi đang đặt ở cái vị trí nào? Phải suy nghĩ trở lại, và thực sự tôi có xem Chúa Giê-xu là giá trị nhất, quý hơn hết hay không? Quý bạn cho em phải suy tư, suy gẫm về điều này, nhất là trong cái ngày Chủ nhật đầu tháng dự tiệc thánh. Nói tóm lại, muốn làm điều này, quý bạn cho em phải khám phá trở lại, cái niềm tin của tôi có sai lệch hay không? Nếu mà đã sai lệch, bỏ, dẹp, phải đặt lại cái niềm tin hoàn toàn 100% nơi Chúa Giêsu Christ. 99.9 tốt, nhưng mà Chúa đòi hỏi perfect 100%. Và cái điều thứ ba, phải sâu nhiệm, phải thật sự biết Chúa và theo Chúa cách cá nhân của mình. Anh đã cầu nguyện Chúa, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở để quý ông bà anh em phải thật sự gần. Đừng có cái khoảng cách gì cả. Mà nếu có cái khoảng cách thì ngày hôm nay phải là cái ngày gần lại với Chúa để cầu xin sự phục sinh của Chúa xảy ra trong lòng quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Nếu quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi có những cái câu hỏi. Nếu quý ông bà anh chị em mà suy nghĩ rằng mình đang còn những cái khoảng cách gần gũi với Chúa, hoặc là quý ông bà anh em chưa có biết chắc chắn 100% tôi có sự sống đời đời, thì giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà anh chị. Có ai không? Mà nếu quý ông bà anh chị em không có thấy tiện thì liên lạc với tôi sau cái giờ này, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năm ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, Ngài là đấng yêu thương. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự cứu rỗi không phải bởi công đức hay việc làm của chúng con, nhưng bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Xin cho chúng con buông bỏ những điều đang ngăn trở để đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con sống trong cái mục đích mới, với cái mục đích mới, biết Chúa, yêu Chúa và phục vụ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.